mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đời Sống Trong Thánh Linh Trong Gia Đình, bài 16, Con Cái Thuận Phục.
Kính chào quý thính giả. Chúng ta đã đi qua những nguyên tắc và sự áp dụng thực tiễn về đời sống giữa vợ chồng trong hôn nhân. Hôm nay chúng ta đến với phần mở đầu của một chương mới. Trong thư tín của Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô, với một chủ đề mới về mối liên hệ giữa con cái và cha mẹ. Điều hết sức quan trọng khi chúng ta học chủ đề mới về mối liên hệ giữa con cái và cha mẹ là chúng ta phải ghi nhớ rằng đây chỉ là một minh họa thêm nữa cho nguyên tắc vĩ đại mà vị sứ đồ đã đặt ra trong chương trước và là nguyên tắc mà ông đưa ra liên quan đến những mối liên hệ con người khác nhau của chúng ta. Nguyên tắc đó được phát biểu trong câu 18 của chương thứ 5, đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, đó là chìa khóa, và tất cả những gì ông nói từ đó trở đi, chỉ là một minh họa về cách mà đời sống của người nam, hoặc người nữ Cơ Đốc, là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được sống trong nhiều khía cạnh khác nhau. Một nguyên tắc chung khác được phát biểu trong câu 21, hãy kính sợ Đức Chúa Trời mà vâng phục nhau. Nói cách khác, chúng ta phải ghi nhớ rằng, vị sứ đồ đang tranh luận rằng đời sống Cơ Đốc là một đời sống hoàn toàn mới, hoàn toàn khác với đời sống tự nhiên, ngay cả khi nó tốt nhất. Ông chủ yếu quan tâm đến việc so sánh đời sống mới này với đời sống ngoại giáo cũ, mà những người này đã sống trước khi họ tin Chúa. Và đó gần như là sự khác biệt giữa một người say rượu và một người đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi nhắc nhở các bạn về điều này để nhấn mạnh rằng, những gì chúng ta có ở đây không chỉ là đạo đức hay luân lý, đây là sự áp dụng của giáo lý Cơ Đốc và lẽ thật Cơ Đốc. Sau khi đã thực hiện nguyên tắc trong hôn nhân giữa vợ chồng, vị sứ đồ giờ đây tiếp tục làm điều tương tự về các mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái và cha mẹ. Bây giờ, kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 6, câu 1 đến câu 4. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Tất cả mọi người sẽ đồng ý rằng, đây là một chủ đề vô cùng quan trọng vào thời điểm hiện tại. Chúng ta đang sống trong một thế giới, đang chứng kiến sự suy sụp đáng báo động về vấn đề kỷ luật, tình trạng vô luật pháp lan tràn. Chúng ta đang có một sự đổ vỡ về kỷ luật trong tất cả những đơn vị cơ bản này của đời sống, trong hôn nhân và trong các mối quan hệ gia đình, một tinh thần vô luật pháp lan tràn, và những điều một lần nữa được xem là đương nhiên không chỉ bị chất vấn, mà còn bị nhạo báng và xua đuổi. Kinh Thánh trong sự dạy dỗ và trong lịch sử của nó cho chúng ta biết rằng, đây là điều luôn xảy ra vào thời điểm của sự vô tôn giáo, vào thời điểm của sự vô thần. Chúng ta có một ví dụ đáng chú ý về những gì sứ đồ Phao-lô nói về thế gian. Trong thư tín gửi cho người Rô-ma, trong nửa sau của chương thứ nhất, từ câu 18 đến hết, ở đó, ông đưa ra một sự mô tả đáng sợ về tình trạng của thế gian, vào thời điểm Chúa chúng ta đến trong đó. Đó là một tình trạng hoàn toàn vô luật pháp, và trong nhiều sự bày tỏ khác nhau của tình trạng vô luật pháp mà ông liệt kê, ông bao gồm chính vấn đề mà chúng ta đang xem xét. Đầu tiên ông nói, Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng, Rô-ma đoạn 1, câu 28, sau đó là sự mô tả như, đầy dẫy mọi sự không công bình, gian dâm, hung ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, hung ác, kẻ nói xấu, dèm chê, thù ghét Đức Chúa Trời, khinh rể, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, thiếu trí hiểu, bội nghịch giao ước, không có tình thương tự nhiên, không có lòng nhân từ, không có lòng thương xót. Trong danh sách kinh khủng đó, Phao-lô bao gồm ý tưởng không vâng lời cha mẹ, một lần nữa trong thư tín thứ 2 gửi cho Timôthê, có lẽ là thư tín cuối cùng mà ông đã từng viết. Chúng ta thấy ông nói trong chương thứ 3, câu 2 rằng, trong những ngày sau Rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Rồi ông nói đến những đặc điểm của những thời kỳ như thế. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lừa thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Trong cả hai trường hợp trên, vị sứ đồ đều nhắc cho chúng ta nhớ rằng vào thời điểm bội đạo, vào thời điểm vô thần và vô tôn giáo, khi chính nền tảng đang lung lay, thì một trong những biểu hiện nổi bật nhất của tình trạng vô luật pháp là không vâng lời cha mẹ. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ông lưu ý chúng ta về điều này ở đây, khi ông cho chúng ta những minh họa về một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi nào thì con người nhận ra rằng, có một mối liên hệ bền vững giữa tình trạng vô thần và thiếu đạo đức và cách cư xử đúng đắn. Có một trật tự trong những vấn đề này, vị sứ đồ nói trong sách Rô-ma chương 1 câu 18, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời, tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của người ta. Nếu anh em có sự không tin kính, anh em sẽ luôn luôn có sự không công bình. Nhưng bi kịch là con người hiện đại, dường như tất cả đều bị chi phối bởi tâm lý học hiện đại hơn là bởi kinh thánh. Tất cả họ đều tin rằng, họ có thể giải quyết sự không công bình một cách trực tiếp, trong và ngoài kinh thánh. Nhưng điều đó là không thể. Sự không công bình luôn luôn là kết quả của sự không tin kính. Và hy vọng duy nhất để nhận lại bất kỳ thước đo nào của sự công bình vào đời sống là phải có sự phục hưng của sự tin kính. Đó chính xác là những gì vị sứ đồ đang nói với người Ê-phê-sô và với chính chúng ta. Vì vậy những điều kiện hiện tại đòi hỏi chúng ta phải nhìn vào lời tuyên bố của vị sứ đồ. Tôi tin rằng cha mẹ và con cái cơ đốc, gia đình cơ đốc, có một cơ hội đặc biệt để làm chứng cho thế giới tại thời điểm hiện tại bằng cách làm khác đi. Chúng ta có thể là những nhà truyền giáo thật, bằng cách trình bày sự kỷ luật này, luật pháp này, và trật tự này, mối liên hệ thật này giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta có thể là phương tiện dưới bàn tay của Đức Chúa Trời, để đem nhiều người đến với sự hiểu biết về lẽ thật. Vì vậy chúng ta hãy nghĩ về điều này theo cách đó. Tuy nhiên, có một lý do thứ hai, tại sao tất cả chúng ta đều cần đến sự dạy dỗ này, vì theo Kinh Thánh, nó không chỉ cần thiết cho những ai không phải là cơ đốc nhân theo cách mà tôi đang chỉ ra, mà những người cơ đốc cũng cần đến sự thúc giục này. Bởi vì ma quỷ thường đến tại thời điểm này trong một cách thức hết sức tinh vi và cố gắng đánh lạc hướng chúng ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 15, Chúa Giê-xu nói về điểm này với những người sùng đạo trong thời của Ngài, bởi vì họ đã khéo léo lẩn tránh một trong những mệnh lệnh rõ ràng của 10 điều răn. 10 điều răn bảo họ phải tôn kính cha mẹ, phải tôn kính họ và chăm sóc họ. Nhưng điều đang xảy ra là một số người trong số những người đó là những người tuyên bố mình là siêu tôn giáo. Thay vì làm theo điều răn bảo họ làm, họ lại nói rằng, tôi đã dâng hiến số tiền mà tôi có cho Chúa. Vì vậy tôi không thể chăm sóc cha mẹ tôi. Đây là cách mà người đó nói trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 5. Họ nói, những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Bằng cách này, họ đã bỏ bê cha mẹ của họ và bỏ qua nhiệm vụ của họ đối với cha mẹ họ. Đó là một mối nguy hiểm rất tinh vi, và đó là một mối nguy hiểm vẫn còn hiện diện với chúng ta. Có những người trẻ tuổi đang gây vấp phạm lớn cho các cơ đốc nhân ngày nay, qua việc bị Satan lừa dối ngay tại thời điểm này. Họ đang tỏ ra thô lỗ với cha mẹ mình. Và điều còn nghiêm trọng hơn nữa, họ thô lỗ với cha mẹ mình về những lý do cơ đốc và sự hầu việc Chúa của họ. Như vậy, họ là một chướng ngại vật cho chính cha mẹ chưa tin Chúa của họ. Những cơ đốc nhân như vậy nên thấy rằng, chúng ta không đặt những điều răn lớn này sang một bên khi chúng ta trở thành cơ đốc nhân. Nhưng thay vào đó, chúng ta nên sống với chúng và minh họa chúng nhiều hơn những gì chúng ta đã từng làm trước đây. Vậy trong ánh sáng của những điều này, chúng ta hãy để ý cách vị sứ đồ nói về vấn đề này. Ông bắt đầu sử dụng cùng một nguyên tắc mà ông đã sử dụng trong trường hợp với người vợ, và bây giờ là với con cái. Có nghĩa là ông bắt đầu với những người ở dưới sự vâng phục, những người phải thuận phục. Ông bắt đầu với những người vợ, và sau đó tiếp tục với những người chồng. Ở đây ông bắt đầu với con cái và sau đó tiếp tục với cha mẹ. Ông làm như vậy bởi vì ông đang minh họa cho điểm căn bản này. Hãy kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Mệnh lệnh là, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình. Và sau đó ông nhắc nhở họ về điều răn, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Thoáng qua, chúng ta lưu ý một điểm thú vị rằng ở đây, một lần nữa chúng ta có một điều gì đó phân biệt cơ đốc giáo với ngoại giáo. Trong những vấn đề này, người ngoại giáo không liên kết người mẹ với người cha, mà chỉ nói về người cha, nhưng lập trường cơ đốc, cũng như lập trường Do Thái, do Đức Chúa Trời ban cho Môi-se, đặt người mẹ với người cha, mệnh lệnh là con cái phải vâng lời cha mẹ. Và từ vâng lời không chỉ có nghĩa là lắng nghe, mà còn lắng nghe như là nhận ra rằng bạn đang ở dưới thẩm quyền, lắng nghe dưới thẩm quyền. Bạn đang tìm kiếm một mệnh lệnh, và bạn không chỉ lắng nghe, mà bạn còn nhận ra vị trí của sự phục tùng và bạn tiến hành thực hiện nó. Nhưng điều quan trọng nhất là điều này phải được điều khiển và kiểm soát bởi ý tưởng đi kèm, đó là tôn kính. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Điều đó có nghĩa là tôn trọng, kính trọng. Đây là một phần thiết yếu của điều răn. Con trẻ không được đưa ra một sự vâng lời máy móc và miễn cưỡng. Điều đó hoàn toàn sai, tức là tuân giữ chữ nghĩa chứ không phải thánh linh. Đó là điều Chúa chúng ta lên án mạnh mẽ như vậy với người Pha-ri-si. Không, họ phải tuân giữ thánh linh cũng như văn tự của luật pháp. Con cái phải tôn kính và kính trọng cha mẹ. Chúng phải nhận biết địa vị mà luật pháp dành cho chúng. Và chúng phải vui mừng về điều đó. Chúng phải xem đó là một đặc ân lớn. Và do đó chúng phải luôn luôn đi ra khỏi con đường của chúng để bày tỏ sự tôn kính và kính trọng này trong mọi hành động của chúng. Lời kêu gọi của vị sứ đồ ngụ ý rằng, con cái cơ đốc phải là một sự tương phản hoàn toàn với những đứa trẻ không tin kính. Chúng tỏ ra thiếu tôn kính đối với cha mẹ, và hỏi, họ là ai? Tại sao tôi phải lắng nghe cha mẹ? Chúng xem cha mẹ chúng như những con số, và chúng nói về họ một cách thiếu tôn trọng. Chúng khẳng định bản thân, quyền lợi của chúng và chủ nghĩa hiện đại của chúng trong toàn bộ vấn đề về cách cư xử này. Điều đó đang xảy ra trong xã hội ngoại giáo mà những người Epheso này đã xuất thân, như nó đang xảy ra trong xã hội ngoại giáo và quanh chúng ta hiện nay. Chúng ta thường xuyên đọc trên báo chí về việc sự trái luật pháp này đang đến như thế nào, và trẻ con đang trưởng thành ở độ tuổi sớm hơn như thế nào. Dĩ nhiên, không có điều nào như vậy. Sinh lý học không thay đổi. Điều đang thay đổi là tâm lý và quan điểm dẫn đến sự chống đối, và một sự thất bại của việc không để các nguyên tắc kinh thánh và sự dạy dỗ của kinh thánh chi phối. Người ta nghe thấy điều này từ mọi phía. Những người trẻ nói năng thiếu tôn trọng với cha mẹ mình, nhìn cha mẹ một cách thiếu tôn trọng, coi thường mọi điều cha mẹ nói, và họ khẳng định bản thân và quyền lợi của chính mình. Đó là một trong những biểu hiện của tình trạng tội lỗi và tình trạng vô luật pháp của thời đại hiện nay. Bây giờ, ngược lại với tất cả những hành vi như vậy, vị sứ đồ nói, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình, hãy hiếu kính cha mẹ mình, đối xử với họ bằng sự tôn trọng và kính nể, tỏ ra rằng các ngươi nhận biết địa vị của mình và ý nghĩa của nó. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào những lý do của vị sứ đồ để đưa ra huấn thị này. Lý do thứ nhất là điều này là công bình. Nó là một điều gì đó về bản chất là đúng đắn và tốt lành. Bạn có ngạc nhiên khi vị sứ đồ nói như vậy không? Có một số người theo đạo Chúa cứu thế, họ thường tự cho mình là thiêng liêng. Họ nói, tôi không còn nghĩ theo mức độ tự nhiên nữa. Bây giờ tôi là tín đồ Chúa cứu thế. Nhưng vị sứ đồ vĩ đại không nói theo cách đó. Ông nói, với kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình. Ai đó lại nói, tại sao tôi phải vâng phục cha mẹ tôi? Vì đây là một việc công bình phải làm. Cơ đốc nhân không được xem thường cấp độ đó. Họ phải bắt đầu với cấp độ tự nhiên. Điều Phao-lô muốn nói về quyền, nói cách khác là thế này. Ông đang quay trở lại với toàn bộ trật tự của sự sáng tạo đã được đặt ra ngay từ ban đầu. Trong sách Sáng Thế Ký, chúng ta đã thấy rằng khi nói về vợ chồng, ông đã quay trở lại và trích dẫn từ chương thứ 2 của sách Sáng Thế Ký. Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người sẽ cùng nên một thịt. Khi nói về mối liên hệ hôn nhân, ông đã không ngần ngại nói rằng, tôi chỉ yêu cầu các bạn làm điều gì là nền tảng, điều gì là tự nhiên, điều gì đã được Đức Chúa Trời đặt ra ngay từ ban đầu liên quan đến người nam và người nữ trong mối liên hệ vợ chồng. Và bây giờ, ông nói với chúng ta liên quan đến vấn đề con cái. Nguyên tắc có ngay từ ban đầu, nó luôn luôn là như vậy. Nó là một phần của trật tự tự nhiên, nó là một phần của quy tắc cơ bản của sự sống. Đây là điều mà bạn tìm thấy không chỉ giữa con người, mà nó hoạt động ngay cả giữa các loài động vật. Trong thế giới động vật, con mẹ chăm sóc những đứa con vừa được sinh ra, chăm sóc nó, cho nó ăn, bảo vệ nó. Không chỉ vậy, con mẹ dạy con cách làm nhiều thứ khác nhau như dạy một con chim nhỏ cách sử dụng đôi cánh của nó, một con vật nhỏ cách đi đứng, kiếm ăn, vân vân. Đây là trật tự của tự nhiên. Sinh vật non nớt trong sự yếu đuối và non trẻ cần sự bảo vệ, hướng dẫn và giúp đỡ mà cha mẹ đưa ra. Vì vậy, vị sứ đồ nói, hãy vâng lời cha mẹ ngươi, vì điều này là đúng. Cơ đốc nhân không được tách rời khỏi một trật tự tự nhiên được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong sự sáng tạo. Làm thế nào con người có thể trở nên lệch lạc ở bất cứ điểm nào, khỏi một điều gì đó thật hiển nhiên, và thuộc về chính trật tự của thiên nhiên? Ngay cả sự khôn ngoan của thế gian cũng công nhận điều này. Có những người xung quanh chúng ta không phải là cơ đốc nhân chút nào, nhưng họ là những tín hữu vững vàng trong kỷ luật và trật tự. Tại sao? Vì toàn bộ đời sống và toàn bộ thiên nhiên cho thấy điều này, đối với con cái, sự nổi loạn chống lại cha mẹ, từ chối lắng nghe và từ chối vâng lời là một điều gì đó lố bịch và ngu ngốc. Trẻ con không vâng lời cha mẹ là điều không tự nhiên, chúng đang vi phạm một cái gì đó rõ ràng là một phần của toàn bộ bản chất con người, được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, từ trên xuống dưới. Cuộc sống đã được hoạch định trên cơ sở này, và nếu nó không, dĩ nhiên cuộc sống sẽ sớm trở nên hỗn loạn và nó sẽ chấm dứt sự tồn tại của chính nó. Có điều gì đó về khía cạnh này của sự dạy dỗ trong Kinh Thánh dường như rất tuyệt vời đối với tôi. Nó cho thấy rằng bạn không được phân chia cựu ước với tân ước. Không có điều gì bày tỏ sự thiếu hiểu biết hơn là việc một cơ đốc nhân nói rằng, dĩ nhiên, là một cơ đốc nhân hiện đại, tôi không quan tâm đến cựu ước. Điều đó hoàn toàn sai, bởi vì chính Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng từ lúc ban đầu, là Đức Chúa Trời, là đấng cứu rỗi. Đó là một Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối. Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam và người nữ, cha mẹ và con cái, xuyên suốt toàn bộ thiên nhiên. Ngài đã làm điều đó theo cách đó, và sự sống phải hoạt động theo những nguyên tắc này. Nhưng sau khi nói như vậy, vị sứ đồ tiếp tục với điểm thứ hai của mình. Điều này không chỉ đúng, ông nói đây cũng là điều răn thứ nhất, và có lời hứa, hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất, có lời hứa nối theo. Ông muốn nói rằng sự tôn kính cha mẹ không chỉ về bản chất là đúng, mà nó thực sự là một trong những điều mà Đức Chúa Trời nhấn mạnh trong 10 điều răn. Đây là điều răn thứ 5. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, theo một nghĩa nào đó, không có gì mới trong 10 điều răn. Vậy thì tại sao họ lại được ban cho? Vì lý do này mà nhân loại, kể cả con cái Israel, trong đó có tội lỗi và sự ngu dại của họ đã quên và đi lệch khỏi những luật cơ bản này của Đức Chúa Trời trong toàn bộ đời sống. Vì vậy Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ phát biểu từng điều một, ta sẽ viết chúng ra và gạch dưới hầu cho người ta có thể nhìn thấy chúng một cách rõ ràng. Không vâng lời cha mẹ luôn là điều sai trái, trộm cắp và phạm tội ngoại tình luôn là điều sai trái. Những luật đó không bắt đầu từ việc ban ra 10 điều răn. Điều này có thể là điều răn thứ 5 trong 10 điều răn. Chúng ta bắt đầu có sự dạy dỗ đầu tiên liên quan đến mối liên hệ giữa con người với nhau. Cho đến lúc đó, các điều răn vẫn là dạy dỗ về mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, với danh Ngài, với thời đại của Ngài, và vân vân. Tuy nhiên ở đây, Đức Chúa Trời chuyển sang mối liên hệ của chúng ta với nhau. Vì vậy nó có thể coi là điều đầu tiên trong ý nghĩa đó. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra nó có thể có nghĩa là điều răn thứ nhất, không phải là thứ tự mà là thứ bậc, rằng Đức Chúa Trời nóng lòng muốn khắc ghi điều này vào tâm trí của con cái Israel. Đến độ Ngài đã thêm vào lời hứa này để thực thi nó. Đầu tiên, có thể nói như vậy, về thứ bậc, trước hết là tầm quan trọng. Không phải bất kỳ điều nào trong số này quan trọng hơn những điều khác, vì tất cả đều quan trọng. Nhưng tôi tin rằng, thậm chí còn có một gợi ý khác ở đây, có một điều gì đó về mối liên hệ giữa con cái với cha mẹ là độc nhất trong ý nghĩa này, rằng nó chỉ về một mối liên hệ còn cao trọng hơn nữa. Sau hết tất cả, Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Đó là thuật ngữ mà chính Ngài sử dụng. Đó là thuật ngữ mà Chúa Giê-xu sử dụng trong lời cầu nguyện mẫu của Ngài, lạy cha chúng tôi ở trên trời. Vì vậy, cha trên đất là một sự nhắc nhở về người cha khác đó. Đó là cha trên trời. Trong mối quan hệ của con cái với cha mẹ, chúng ta có một bức tranh về mối quan hệ của toàn thể nhân loại lúc ban đầu với Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời. Ngài là cha chúng ta. Chúng ta đều là dòng dõi của Ngài. Xin xem công vụ đoạn 17 câu 28. Vì vậy trong một cách rất tuyệt vời, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một bản sao và là một bức tranh, một sự mô tả, một sự giao giảng về toàn bộ mối quan hệ này, đặc biệt là giữa những người là cơ đốc nhân và chính Đức Chúa Trời. Trong chương thứ 3 của thư tín này, có một sự liên hệ đến vấn đề này trong câu 14 và 15. Vị sứ đồ nói rằng, vậy nên, tôi quỳ gối trước mặt cha của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, bởi Ngài mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Một số người nói rằng cách dịch ở đây phải là, Đức Chúa Trời là cha của tất cả những người cha. Dù có đúng như vậy hay không, thì ít nhất có gợi ý này, rằng toàn bộ mối liên hệ cha con phải luôn luôn nhắc nhở chúng ta về mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Trong ý nghĩa đó, mối liên hệ đặc biệt này là độc nhất vô nhị. Điều đó không đúng với mối liên hệ vợ chồng mà như chúng ta đã thấy. Nó nhắc nhở chúng ta về Chúa cứu thế và Hội Thánh. Nhưng mối liên hệ này nhắc nhở chúng ta về chính Đức Chúa Trời là cha, và về chính chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Như điều đó đã nói với chúng ta như vậy trong 10 điều răn. Khi Ngài đến để ban xuống điều răn này, hãy tôn kính cha mẹ ngươi, Ngài đã đính kèm một lời hứa. Đó là lời hứa nào? Hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Chắc chắn rằng vì lời hứa ban đầu được ban cho con cái Israel, nó có nghĩa như sau. Nếu các ngươi muốn tiếp tục sống trong đất hứa mà ta đang dẫn các ngươi đến, hãy giữ những điều răn, đặc biệt là điều răn này. Nếu các ngươi muốn có một thời kỳ phước hạnh và hạnh phúc là đất hứa, nếu các ngươi muốn tiếp tục sống ở đó dưới sự chúc phước của ta, thì hãy giữ lấy những điều răn, đặc biệt là điều răn này. Chắc chắn rằng đó là lời hứa ban đầu. Nhưng giờ đây bị sứ đồ tổng quát hóa lời hứa đó, bởi vì ở đây ông đang đề cập đến dân ngoại cũng như dân Do Thái, là những người đã trở thành cơ đốc nhân. Vì vậy, trên thực tế ông đang nói rằng, nếu các ngươi muốn mọi thứ đều tốt đẹp với mình, và nếu các ngươi muốn sống lâu và trọn vẹn trên đất, thì hãy tôn kính cha mẹ mình. Phải chăng điều đó có nghĩa là nếu tôi là một người con có trách nhiệm, thì tôi chắc chắn sẽ sống đến tuổi già? Không, điều đó không xảy ra. Nhưng lời hứa chắc chắn có nghĩa là, nếu bạn muốn sống một đời sống phước hạnh, một đời sống trọn vẹn dưới sự chúc phước của Đức Chúa Trời, hãy tuân giữ điều răn này. Ngài có thể chọn gìn giữ bạn lâu dài trên đất này như một tấm gương và minh họa. Nhưng dù bạn có bao nhiêu tuổi khi rời khỏi thế gian này, bạn sẽ biết rằng bạn đang ở dưới phước hạnh và bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời. Điều đó đưa chúng ta đến điểm thứ ba và cuối cùng. Bạn có để ý cách sứ đồ Phao-lô nói, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình, hãy tôn kính cha mẹ mình. Thiên nhiên quy định điều đó, luật pháp quy định điều đó, nhưng chúng ta phải đi xa hơn điều đó để đến với ân điển. Đây là trật tự của thiên nhiên, của luật pháp, và của ân điển. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Điều quan trọng là chúng ta nên gắn cụm từ trong Chúa với từ như. Nó không có nghĩa là hỡi con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Đúng hơn, đó là hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình như vâng phục Chúa. Nói cách khác, vị sứ đồ đang lặp lại chính điều ông đã nói trong trường hợp của những người chồng và những người vợ. Hỡi kẻ làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh. Ngài yêu cầu chúng ta làm điều đó, đó là điều răn của Ngài. Đó là một trong những cách chúng ta bày tỏ mối liên hệ của mình với Ngài và sự vâng lời của chúng ta đối với Ngài. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình như vâng phục Chúa. Có những lý do phụ này, nhưng bạn không được dừng lại ở chúng. Nhưng hãy vâng phục mạng lệnh vì cớ Chúa cứu thế. Điều tương tự cũng đúng với luật pháp. Cơ đốc giáo không loại bỏ luật pháp như một chân dung về sự sống. Điều nó làm là thêm ân điển vào luật pháp, giúp chúng ta thi hành luật pháp. Hỡi các con, hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Điều đó cho chúng ta lý do lớn hơn để vâng theo nó. Nó cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc và một sự hiểu biết về nó. Chúng ta là những cơ đốc nhân nhận ra rằng chúng ta đang làm điều đó như làm cho Chúa, là đấng đến từ trời. Ngài đến từ trời để tôn trọng luật pháp của cha Ngài. Ngài giữ luật pháp, Ngài sống theo luật pháp, và Ngài đã cứu chuộc chúng ta để chúng ta có thể là một dân đặc biệt, sốt sáng về các việc lành, để chúng ta có thể làm trọn luật pháp. Ân điển nâng điều răn lên mức cao nhất, và chúng ta phải vâng phục cha mẹ mình, tôn kính họ, và kính trọng họ để làm vui lòng Chúa và cứu Chúa chúng ta, là đấng đang nhìn xuống chúng ta. Vị sứ đồ đã nói điều này trong chương thứ 3, trong câu 10. Và hiện nay sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Anh em có nhận ra rằng khi các thiên sứ, các bậc cầm quyền và các thế lực nhìn chúng ta là những người cơ đốc và thấy chúng ta làm gương về những điều này trong đời sống hàng ngày của mình, thì họ lấy làm lạ vì sao Đức Chúa Con lại có thể khiến chúng ta trở thành những con người như vậy, rằng chúng ta có thể sống theo những điều răn của Đức Chúa Trời trong một thế giới tội lỗi như thế này. Hãy làm điều đó như vâng phục Chúa. Hãy vâng lời cha mẹ bạn trong Chúa. Đó là sự khích lệ tốt nhất và vĩ đại nhất trong tất cả. Nó đem đến cho Ngài sự vui thích. Nó là một chứng cớ cho điều Ngài đã phán. Chúng ta đang chứng minh cho lời dạy của Ngài. Nhưng chúng ta hãy đi xa hơn nữa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình. Vì lý do này nữa, khi Ngài còn ở trên thế gian này, Ngài đã làm như vậy. Những lời này đề cập đến Chúa Giê-xu ở tuổi 12. Ngài xuống thành Nazareth với cha mẹ và chịu lụy họ. Còn Đức Chúa Trời nhập thể thuận phục Joseph và Mary, mặc dù Ngài có ý thức rằng Ngài đang ở trong thế gian này về công việc của cha Ngài trên trời, nhưng Ngài đã hạ mình xuống và vâng phục cha mẹ Ngài là Joseph và Mary. Chúng ta hãy nhìn xem Ngài, chúng ta hãy nhận ra rằng Ngài làm điều đó chủ yếu để làm vui lòng cha Ngài ở trên trời, để Ngài có thể làm trọn luật pháp Ngài trong mọi phương diện, và để lại cho chúng ta một tấm gương, hầu chúng ta có thể nói theo trong những bước đi của Ngài. Chúng ta sẽ thấy rằng vị sứ đồ tiếp tục như ông vẫn luôn làm. Ông có một sự dạy dỗ quân bình. Vì vậy ông cũng có một lời để nói với các bậc cha mẹ. Những gì chúng ta đã nói có thể bị hiểu lầm. Nếu các bậc cha mẹ dừng lại ở điều này, họ phạm tội hiểu lầm trầm trọng. Phao-lô vẫn chưa kết thúc. Và có một lời dành cho các bậc cha mẹ vẫn còn đến. Nhưng cho đến nay đây là từ dành cho con cái. Và khi chúng ta đọc nó trong ánh sáng của những gì ông nói với các bậc cha mẹ, có lẽ chúng ta sẽ có thể giải quyết một số vấn đề mà cha mẹ đang đối đầu với con cái, bất kể chúng bao nhiêu tuổi, có thể có cha mẹ không phải là Cơ Đốc nhân, và đang tự hỏi chúng nên làm gì. Nguyện Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi ân điển để làm theo lời dạy này.
Con xưng nhân Chúa vua đời con, ôi duy Ngài đấng con thờ tôn, là động cơ con sống trong đời, hoàn toàn nương nơi Chúa không thôi. Bao nhiêu nguyện ước trong lòng con, trông mong được biết thêm về Cha. Điều gì khi Cha muốn con làm, lòng này xin luôn dâng thân ngay. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, khiêm cung thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sần lo khi Chúa bên con không rời hòng chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý Thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn, yên nghỉ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao. Ý muốn Cha nguyện được nên qua chính đời con đây. Con xưng nhân Chúa vô đời con, ôi duy Ngài đấng con thờ tôn, là động cơ con sống trong đời, hoàn toàn nương nơi Chúa không thôi. Bao nhiêu nguyện ước trong lòng con, trong mong được biết thêm về Cha. Điều gì khi Cha muốn con làm, lòng này xin luôn dấn thân ngay. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, khiêm cung thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sờn lo khi Chúa bên con không rời hòng chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý Thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn, yên nghĩ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao. Ý muốn Cha nguyện được nên qua chính đời con đây. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, khiêm cung thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sần lo khi Chúa bên con không rời hòng chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý Thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn, yên nghĩ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao. Ý muốn Cha nguyện được nên qua chính đời con đây.